Đứa con gái hiếu thảo. Ngày xưa, ở một làng ven biển, có một cô gái trẻ đẹp tên là Sim Chion, sống cùng với một người cha bị mù tên là Sim Pongsa, tức là ông Sim mù. Cô bé vừa ra đời được mấy ngày thì mẹ mất. Cha cô phải bế cô đi hết nhà này sang nhà khác để xin bú nhờ sữa và xin thức ăn cho chính mình. Vì thế, dân làng ai cũng yêu mến cô. Cô bé lớn lên, rất hiếu thảo với cha, nên được một quan bà để ý đến. Bà giao cho cô những việc vặt vãnh, rồi sau đó cho cô vào làm nô tỳ trong nhà quan. Thế là hàng ngày, cô bé đến làm việc từ sáng đến xế chiều mới về nhà. Nhưng một hôm, đã muộn rồi mà vẫn chưa thấy con gái về. Người cha mù lo lắng, tưởng cô đã gặp tai nạn, nên nóng lòng quơ gậy dò đường đi tìm con. Khi qua một chiếc cầu nhỏ hẹp băng ngang dòng suối, vì quá vội vàng, ông bị trượt chân ngã xuống nước. Ông trôi hập trên mặt nước, kêu to:
"Cứu! Bơ người ta cứu! Cứu tôi với!"
Một nhà sư đi ngang, nghe tiếng kêu la, liền đến cứu vớt. Thấy ông mù lòa, nhà sư dắt về nhà. Khi dời gót, nhà sư lẩm bẩm một mình: "Chỉ cần 300 bào lúa cúng dường cho Đức Phật, thì Ngài sẽ cho ông này sáng mắt lại." Ông mù kêu lên: "Dạ dạ bạch thầy, thầy mới nói gì đó?" Nhà sư liền giảng giải và khuyến khích ông mù nên hứa cúng dường. Trong lúc chờ đợi con về, ông mù cứ băn khoăn mãi về lời phát nguyện của mình, cứ tự nhủ với lòng: "Trời ơi, sao mình lại đi hứa chuyện cúng dường? Mình chỉ là một người mù, không làm được chuyện gì, mà sao có thể cúng dường được chứ?" Cuối cùng, Sim Chion cũng về đến. Cô bảo về trễ là do nhà quan có tiệc. Cô cho cha dùng những món ngon ngọt đem về từ đám tiệc, nhưng ông chỉ nhấm nháp qua loa và lặng im không nói lời nào. Cô liền hỏi: "Cha ơi, cha làm sao vậy? Cha thấy trong người có mệt không? Có chuyện gì xảy ra không cha?"
Không có gì đâu con à.
Nhưng mà con thấy cha rất là lo lắng. Cha nói đi. Rõ ràng là có chuyện gì đó bất an mà. Cha hãy nói cho con nghe đi." Thế là người cha thuật lại câu chuyện nhà sư và lời khấn nguyện của mình. Nghe xong, cô con gái cũng khấn với Đức Phật: "Nam mô A Di Đà Phật. Con không biết có thể cúng dường nổi một món quà to tát như vậy hay không, nhưng con sẽ cố gắng. Bằng cách nào đó, con sẽ kiếm được đủ số gạo để dâng lên Đức Phật." Cô khấn đi khấn lại mãi và ngày nào cũng cầu xin đủ thứ thần linh giúp đỡ. Rồi một ngày kia, cô nghe lõm được một bà nói với một bà khác rằng có một thủy thủ đang tìm một cô gái để hiến dâng cho Long Vương. Vì tàu đi biển đến Trung Quốc vẫn thường gặp sóng to gió cả, và họ sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Cô bèn đi gặp các thủy thủ. Họ rất ngạc nhiên khi có một cô gái sẵn sàng hiến thân mình làm vật tế thần. Họ lắng nghe
và hết sức kinh ngạc, cảm động trước tấm lòng của đứa con hiếu thảo, tự nguyện hy sinh để cứu cha già thoát cảnh mù lòa. Họ bằng lòng trả 300 bao gạo để đổi lấy mạng sống của cô gái, bảo rằng sẽ ra khơi vào ngày rằm tháng tới. Cô gái vô cùng vui sướng khi nhìn các thủy thủ vác những bao gạo đưa vào chùa cúng Phật. Rồi cô trở về nhà báo tin mừng cho cha biết là mình đã hoàn thành tâm nguyện. Duy có một điều cô giấu kín là những bao gạo ấy cô kiếm được nhờ đâu. Mặc dù cô chưa bao giờ nói dối, song cô chẳng thể nào nói ra sự thật này. Cô đắn đo mãi rồi thưa với cha.
Cha, phu nhân muốn nhận con làm con nuôi, nên mới trả cho nhà mình số gạo kia. Con phải đến ở nhà quan vào ngày rằm tháng tới.
Nghĩ rằng con gái sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, người cha rất mừng.
Được như vậy thì cũng tốt. Cha mong con được hạnh phúc và không phải lo lắng gì cha.
Nhưng cô gái vẫn thấy lo âu. Cô thật khiếp sợ vì phải hiến mình cho Long Dương, và cứ nghĩ tới việc cha già sẽ một thân một mình, không ai chăm sóc, là tim cô lại quặn thắt. Đêm nào cô cũng thức thật khuya, lo khâu vá, giặt giũ quần áo, để cha đủ dùng cho cả bốn mùa. Cô thay hết giấy dán các cửa sổ và cửa cái, dán giấy bịt kín che các khe nứt trên vách, rồi giặt giũ, may vá, làm hết mọi chuyện. Cô cho rằng sẽ giúp ích cho cha. Vào đêm hôm trước ngày phải ra đi, cô đến ngồi cạnh người cha mù lòa đang nằm ngủ. Những dòng lệ nóng hổi tuôn trào như suối. Khi cô nghĩ cha già không biết rồi sẽ ra sao, cô thầm kêu khóc. Trời ơi, ước gì ta có thể ngăn được mặt trời mọc, ngăn được tiếng gà gáy sáng, ngăn được trăng không tròn. Ôi, mình biết làm sao đây, biết làm sao đây? Mới đó mà đã nghe gà gáy, rồi có tiếng những thủy thủ ơi ới gọi ngoài cửa, lúc tia nắng ban mai đầu tiên ló dạng. Cô nói với bọn họ:
Tôi biết đã đến giờ phải ra đi, nhưng xin các ông cho tôi được sửa soạn bữa ăn sáng cuối cùng cho cha.
Những người thủy thủ nhìn khuôn mặt cô gái đầm đìa nước mắt, rất cảm động, họ gật đầu đồng ý. Nước mắt như đốt cháy cả đôi mắt. Cô cố gắng nấu ăn thật ngon, rồi đặt thức ăn trước mặt cha. Cô thưa:
Cha ơi, cha hãy cố gắng ăn thật nhiều. Cha hãy giữ gìn sức khỏe nha cha.
Ông lão mù ăn cơm thật ngon lành, được vài muỗng
Ông hỏi.
Bữa nay con nấu đồ ăn ngon quá. Mà sao bữa nay con làm nhiều món ngon vậy hả con?
Sim Chong lặng thinh mãi hồi lâu. Người cha nói tiếp.
Tối hôm qua, cha nằm mơ, thấy con đang ngồi trên xe có ngựa kéo. Chắc là điềm lành đó con à. Dù sao đi nữa thì con cũng sắp được vào nhà quan mà.
Dạ, đúng vậy đó cha. Đúng là điềm lành mà.
Cô nói thế, dù biết rằng đó là điềm báo trước, mình sắp đi vào chỗ chết.
Cô đến trước bàn thờ ông bà, khấn lời vĩnh biệt và xin tổ tiên tha tội bỏ cha mà đi. Cô đau đớn quá, đến nỗi không gượng dậy nổi sau khi đã lạy tạ. Rồi cô quỳ bên cha, khóc nức nở. Người cha mù lòa hỏi.
Sao con lại khóc? Con được nhà yên cửa ấm là cha mãn nguyện lắm rồi. Con đừng lo cho cha. Cha có thể tự lo mọi chuyện ở trong nhà được mà. Cha sẽ khỏe mạnh, bình an thôi. Không có gì đáng lo đâu con à.
Cha ơi, con xin cha tha thứ. Vì con đã nói dối. Con không đến nhà quan đâu, mà đi nộp mạng cho Long Dương để đổi lấy số gạo dâng lên Đức Phật.
Trời ơi, có thật là như vậy không con? Thôi, cha nhìn thấy mà làm gì? Sống mà làm gì nếu không có con trên đời? Con không thể đi được, không thể đi được.
Thế nhưng đã quá muộn, các thủy thủ đã vào và Sim Chong liền nắm tay cha mà lắc, rồi rời xa trong tiếng than khóc của ông.
Biển lặng trong nhiều ngày, tàu lướt sóng rất êm. Nhưng đến một vùng biển gọi là Indangsu, lập tức có con sóng dữ đập vào mạn tàu, tưởng chừng phá tan nó ra từng mảnh. Cả bọn nhìn cô gái chầm chập, nhao nhao lên.
Long Dương đến đó, Long Dương đến rồi, hãy mau thả cô gái xuống biển.
Họ đưa Sim Chong lên bon tàu đang tròng trành vì sóng đánh. Cô nhắm nghiền đôi mắt, chắp tay trước ngực và nhảy xuống. Biển trở lại lặng yên. Những thủy thủ buồn rầu nhìn xuống mặt nước, rồi dương buồm đi tiếp. Cô gái vừa xuống nước là liền có một nữ thủy thần lôi cô đi dùng dục xuống tận cung điện của Long Dương.
Long Dương nhìn cô gái, rồi ngài nhận cô làm nghĩa nữ. Tuy đã hoàn hồn, nhưng cô vẫn còn rất kinh hãi. Cô cố nén nỗi sợ sệt, bởi xung quanh khung cảnh thật đẹp
tuyệt trần, cùng với tiếng nhạc du dương và tiếng cười rộn rã. Lòng Dương bảo cô, từ đây sẽ là một công chúa. Cô xin cảm tạ, rồi kể hết quá khứ của đời mình. Đã bao ngày trôi qua mà cô chẳng hề mỉm miệng cười, bởi nỗi lo âu về người cha mù lòa, phải thui thủi một mình. Cuối cùng, Lòng Dương không cầm lòng được khi nhìn khuôn mặt đáng yêu luôn ủ dột, u sầu, nên ngài cho phép cô trở lại trần gian. Ngài cho đặt cô vào một đóa hoa sen khổng lồ, rồi sai các thủy thần đưa lên mặt nước. Có mấy ngư phủ phát hiện đóa hoa kỳ lạ, họ cố lôi mạnh lên thuyền. Sau một hồi bàn tán, đám ngư phủ quyết định đem dâng lên vua. Nhà vua cũng sửng sốt không kém, lại càng kinh ngạc hơn khi đóa hoa từ từ hé nở, để lộ một hình hài thiếu nữ rời gót bước ra. Cô gái cũng ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trước bệ rồng. Nhà vua mới nhìn thấy nàng đã say mê nét đẹp diễm kiều và lập tức truyền lệnh tiến hành lễ cưới. Thế là Sim Jeong trở thành hoàng hậu. Cô càng đẹp lộng lẫy hơn. Cô cũng cảm thấy hạnh phúc, nhưng chẳng thể nén được nỗi niềm thương nhớ, khắc khoải lo âu về người cha khốn khổ của mình. Không biết ông đang sống như thế nào. Một hôm, nhà vua ngạc nhiên nhận ra dòng lệ tuôn trào trên khuôn mặt thanh thoát của cô. Cô gái bèn kể đầu đuôi câu chuyện cho nhà vua nghe. Vua phán, ta sẽ cho tổ chức đại tiệc dành cho tất cả những người mù trong xứ sở, và sai rao truyền khắp chốn, nếu phụ thân nàng còn sống, ta sẽ mời tất cả họ đến dự cùng với phụ thân của nàng. Thế là tất cả những người mù trong xứ sở kéo nhau đến hoàng cung. Họ được dọn nhiều món ngon vật lạ và được thưởng thức âm nhạc cung đình. Ngày nào hoàng hậu cũng nhìn mặt những người mù nhưng đành thất vọng. Vào buổi yến tiệc cuối cùng, nàng vẫn cố nhận ra khuôn mặt những người mù qua làn nước mắt, thì có một dáng người gầy gò, quần áo tả tơi lọt vào mắt nàng. Nàng dụi mắt nhìn kỹ lần nữa. Trước sự kinh ngạc của mọi người, nàng rẽ đám đông chạy đến, ôm chầm lấy ông và kêu khóc.
Trời ơi! Cha! Cha ơi! Con đây mà! Con là Sim Jeong, con gái của cha đây mà!
Người mù luống cuống, lập cập, hỏi. Hả 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 hả? Ai đó? Con gái của ta hả? Có phải con Jeong đó không? Lại đây, để cha nhìn thử coi. Người mù cố mở to mắt, và chợt ông nhìn thấy được. Cô con gái hiếu thảo của mình đang đứng trước mặt. Ông la lớn.
Tôi nhìn thấy rồi. Tôi sáng mắt rồi. Cha đã nhìn thấy con rồi. Con gái hiếu thảo của cha.
Mọi người đều trao nước mắt vì cảm động. Nhà vua hạ lệnh tiếp tục yến tiệc thêm nhiều ngày nữa để mừng cuộc đoàn viên giữa hoàng hậu và người cha yêu quý.
quý